là đứa con trai độc nhất. Thật là một sự đau thương vô hạn. Các cô chị thương em, lòng đau đớn như tất cả các cô chị dịu hiền và nhỏ tuổi khác. Vẻ mặt buồn rầu của bố mẹ lại càng làm cho các em đau khổ. Ông bố thờ thẫn cả người, nhưng bà mẹ là người đau khổ nhất trong cảnh tang tóc này. Bà đã cảm thấy thấm thía rằng con bà là một phần xương thịt của bà. Bà không thể nào ngờ được rằng nó sẽ chết và người ta sẽ cho nó vào một chiếc quan tài, đặt nó yên nghỉ trong một nấm mồ lạnh lẽo. Bà vẫn luôn luôn tin chắc rằng Thượng Đế không nỡ lấy mất đứa con yêu quý của bà đi. Cho đến phút cuối cùng, lúc không còn hy vọng gì nữa, lúc bà biết rằng đã mất hẳn đứa con yêu quý, bà kêu lên lòng chua xót. Chắc Thượng Đế không biết gì về chuyện này đâu. Ở trên trái đất này có những đồ đệ của người, những kẻ vô lương tâm đã hành động theo sở thích riêng, không đếm xỉa gì đến lời van xin của một bà mẹ. Trong lúc quá đau buồn, bà đã không tin tưởng vào Thượng Đế nữa. Bà cảm thấy ý nghĩ của bà tối tăm hẳn đi. Cái chết là vĩnh cửu, bà nghĩ, một khi đã nằm dưới đất, con người sẽ biến thành đất và hết. Và thế là bà chẳng còn chỗ nào dựa dẫm trong cơn hoạn nạn, chẳng còn nguồn an ủi nào. Bà hoàn toàn bị vùi dập trong tuyệt vọng. Bà không khóc lóc nữa, chẳng còn để ý đến hai đứa con gái đang âu yếm quấn quýt bên bà. Chồng bà đang nức nở bên cạnh, bà cũng chẳng nghe, chẳng trông thấy. Con người bà hoàn toàn bị thu hút bởi cái chết của đứa con nhỏ. Bà nhớ lại những dáng điệu thơ ngây đáng yêu của nó. Bà tưởng như nghe thấy tiếng nói êm dịu, những lời nói nực cười của nó. Ngày đưa ma đã đến. Kiệt sức vì đã thức nhiều đêm vì đau buồn, bà mẹ ngủ thiếp đi vào lúc gần sáng bên cạnh chiếc áo quan của con bà. Người nhà vội vàng nâng nhẹ cổ quan tài, mang sang gian phòng xa nhất để bà khỏi nghe thấy tiếng búa đóng đinh vào nắp hòm. Khi chợt tỉnh giấc, bà đòi nhìn mặt con lần cuối cùng. Chồng bà bảo, quan tài đã đóng nắp rồi, tất nhiên là phải làm thế. Ôi, Thượng Đế đã cay nghiệt với tôi, thì làm sao mà con người có thể tốt với tôi được chứ? Bà vừa nói vừa nức nở. Cổ quan tài được đem ra nghĩa địa. Bà mẹ ở lại nhà với hai cô con gái. Mắt bà nhìn con mà như chẳng trông thấy gì. Bà chìm đắm trong buồn phiền, chẳng làm được việc gì cả, sống như một cái máy. Tâm trí bà không ngừng bay bổng hết chỗ này sang chỗ khác, như một con thuyền phó mặc cho gió đẩy đi khắp bốn phương. Ngày đưa ma đã qua như thế. Tiếp đó vẫn là một chuỗi ngày sầu não và buồn tẻ. Chồng con bà đau lòng, nước mắt chảy quanh, nhìn bà mẹ tội nghiệp và tìm lời an ủi bà. Nhưng bà cũng chẳng nguôi. Vả lại, chồng con bà biết nói gì với bà đây? Chính họ cũng đau khổ như bà. Chỉ có giấc ngủ là có thể đem lại cho bà một lát nghỉ ngơi. Nhưng bà không ngủ được. Cuối cùng, cả nhà xúm lại khuyên can, dục bà đi ngủ. Bà nằm xuống chẳng nói một lời. Một đêm, chồng bà lắng nghe hơi thở của bà, tưởng bà đã ngủ, thầm cảm ơn Thượng Đế đã rủ lòng làm dịu cơn đau khổ, và ông cũng quên được ưu phiền trong một giấc ngủ dài giờ. Ông không nghe thấy tiếng vợ ông thức giấc và vội vã mặc quần áo. bà lẻn ra khỏi nhà và đi về nơi ngày đêm lôi cuốn tâm trí bà, nơi chôn con bà. Bà đi qua vườn, tới cánh đồng có con đường mòn dẫn tới nghĩa địa. Đường vắng ngắt, giả lại có gặp ai bà cũng không biết nữa, vì mắt bà chỉ chăm chú nhìn vào một mục tiêu, hàng cây ở nghĩa địa phía trước. Đêm ấy vào cuối mùa hạ, trời sao rất đẹp, khí trời ấm áp. Bà bước vào nghĩa địa, đi thẳng về chỗ nấm mồ con bà, trông như một khóm đầy hoa thơm ngát. Bà quỳ xuống, gục đầu trên mộ như muốn nhìn thấu qua mặt đất để thấy mặt đứa con trai bé bỏng của bà. Và rõ ràng là bà đã nhìn thấy mặt nó với nụ cười xinh tươi như tiên đồng, với đôi mắt dịu hiền, âu yếm, hệt như lúc nó chết đi. Lúc bà cầm lấy bàn tay cứng đờ của nó, lúc bà ngồi đầu giường con bà như thế nào, thì bây giờ bà ngồi bên mộ nó như vậy. Chỉ có cái khác là ở đây bà để mặc cho đôi hàng lệ chảy ròng ròng. Đôi hàng lệ mà trước kia bà hết sức ngăn lại để khỏi phiền lòng đứa con sắp chết. Hẳn bà muốn xuống dưới ấy với con bà, phải không? Ngay gần bà có tiếng nói trầm ngâm, nhưng nghe sâu thẳm, rõ ràng và trong trẻo, vang đến tận trái tim bà. Bà giật mình đứng dậy và thấy một người khoác áo choàng đen, mũ vải trùm đầu. Vẻ mặt người ấy nghiêm nghị, nhưng có thể tin cậy được, đôi mắt trong sáng ánh lên. Xuống với con tôi! Bà reo lên. Trời ơi, nếu người có thể đưa tôi đến với nó, thì tôi xin theo người đi ngay. Hãy nghĩ cho kỹ đi. Ta là thần chết. Bà có muốn theo ta không? Bà vội gật đầu trả lời. Bà cảm thấy dưới đất chân thụt xuống. Người kia cởi áo khoác trùm lên người bà. Tối đen như mực. Bà thụt sâu mãi xuống lớp đất mà một người đào mộ chẳng bao giờ có thể thọc lưỡi mai tới. Chợt tấm áo choàng rơi xuống, bà cảm thấy mình đang ở trong một gian phòng rộng, uy nghi lộng lẫy. Trong phòng tràn ngập một luồng ánh sáng êm dịu như ánh hoàng hôn. Bỗng bà cảm thấy trên cánh tay áp chặt vào tim bà, cậu con trai yêu quý đang mỉm cười với bà, trông xinh đẹp hơn trước. Bà reo lên vui sướng, tiếng reo của bà không có tiếng vọng trên dòm nhà. Lúc ấy đang vang lên một điệu nhạc lúc trầm lúc bổng, làm dịu hẳn cơn đau khổ của bà. Chưa bao giờ bà được nghe những âm thanh như thế. Những âm thanh dẫn ra từ sau tấm màn rộng lớn và nặng trĩu, ngăn cách với khoảng không vô tận. Mẹ! Mẹ dịu hiền! Mẹ yêu quý của con ơi! Đứa con cất tiếng gọi. Bà ôm con hôn lấy hôn để, lòng tràn ngập một niềm vui sướng vô tận. Con bà chỉ vào tấm màn mà nói. Mẹ ơi! Ở sau tấm màn này, cuộc đời đẹp hơn hẳn ở trái đất đó. Kìa mẹ có trông thấy các bạn đáng yêu của con không? Chúng con rất sung sướng mẹ à. Bà mẹ nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả, vì bà là người trần nên không thể thấy được. Đứa bé nói tiếp. Bây giờ con đã biết bay đó mẹ. Con đã cùng với các bạn bay lên tận thiên đàng. Mẹ có muốn con bay theo các bạn con không? Ôi, mẹ lại khóc rồi. Mẹ cứ cho con đi cùng với các bạn con đi. Rồi mai cũng có ngày được gặp con mãi mãi mà mẹ. Hãy nán lại một chút con, để cho mẹ được ôm ấp con trong tay một lần nữa. Nói đoạn, bà ghì chặt lấy con và run rẩy hôn hít nó. Bỗng từ trên giòm nhà vẳng xuống tiếng nức nở của một người đang gọi tên bà.
Mẹ, mẹ có nghe thấy không? Cha con đang gọi mẹ đó.
Tiếp đó có những tiếng than vãn lẫn tiếng nức nở của con trẻ vẳng tới.
Tiếng các chị con đó mẹ, hẳn mẹ cũng còn nhớ tới các chị con chứ.
Lần đầu tiên, bà chợt nhớ đến những người thân còn lại của bà, và bà thấy lo sợ. Nhìn lên giòm nhà, thấy một đoàn người nhẹ nhõm đang bay qua và biến vào sau tấm màn, bà cảm thấy như trong số đó có những người bà đã từng gặp trên trần thế. Liệu chồng và hai đứa con gái của bà có bay qua đây để mãi mãi đi vào thế giới vĩnh cửu không? Không, vì tiếng gọi, tiếng thở than của chồng và hai đứa con gái bà từ phía ngoài giòm nhà vẳng tới. Em bé nói,
mẹ ơi, chuông trời đang đánh đó, kìa, mặt trời đã mọc.
Lúc ấy, một luồng ánh sáng chói lòa làm bà phải nhắm nghiền mắt lại. Khi mở được mắt ra, con bà đã biến đâu mất và bà cảm thấy mình đang được nâng bổng lên không trung. Trời lạnh buốt, bà ngẩng đầu lên thấy mình đang gục trên nấm mộ của con ở ngoài nghĩa địa. Bà vừa trải qua một cơn mơ, một ảo ảnh. Thượng Đế vừa mới soi sáng tâm trí bà, tiếp thêm sức sống cho bà. Bà quỳ xuống cầu khẩn. Cúi xin Thượng Đế hãy tha tội cho tôi, vì đã muốn giữ lại ở cõi trần thế này một linh hồn của Thượng Đế mà quên mất nhiệm vụ của mình đối với những người mà Thượng Đế đã rủ lòng nhân từ để lại cho tôi. Lòng bà như đã nhẹ hẳn. Mặt trời vừa ló lên, đàn chim nhỏ cất tiếng hót líu lo. Tiếng chuông nhà thờ báo giờ lễ buổi sáng. Không khí lúc này trở nên trang nghiêm. Bà cảm thấy nỗi khổ ải của mình dịu đi. Bà vội vã trở về nhà. Chồng bà vẫn còn đang ngủ. Bà hôn lên trán chồng, làm ông ta thức dậy, và bây giờ chính bà lại tỏ vẻ dũng cảm trước sự đau buồn và mạnh dạn an ủi, khuyến khích chồng con. Số phận của chúng ta nằm trong tay Thượng Đế. Bà nói, ta phải tuân theo ý người. Nói đoạn, bà ôm hôn chồng con, làm mọi người sửng sốt trước sự thay đổi của bà. Bà nói tiếp, qua đứa con đang yên nghỉ trong mồ, Thượng Đế sẽ ban thêm nghị lực cho tôi. Gia đình nhà cò. Đằng sau một ngôi làng có một tổ cò. Cò mẹ nằm với bốn chú cò con đang chỏ lên những cái mỏ đen chưa đủ ngày đã ngã sang màu đỏ. Gần nơi ấy, trên mái nhà, cò bố đang đứng thẳng, thân cứng nhắc, một chân co lên như cách đứng gác cho có tư thế hơn. Cò đứng im phăng phắc, trông như tượng gỗ vậy. Lão thì thầm. Hẳn thiên hạ tưởng rằng trước cái tổ của vợ mình có lính gác. Ai mà có thể biết rằng mình là chồng mụ ta? Có lẽ có người cho rằng mình được cử lên gác mái nhà. Hay thật! Nghĩ thế, cò lại càng cố sức đứng vững trên một cẳng. Trong phố, một lũ trẻ con đang chơi đùa. Trông thấy bầy cò, em trai đứng đầu bọn trẻ bèn hát lên mấy câu hát cổ, và cả bọn nhớ được câu nào, đồng thanh hát câu ấy. Cái cò cái vạc, hãy bay về nhà, vợ cò nằm trong tổ, ủ bốn chú cò con, chú thì treo cổ, chú thì mất thây, chú thì chết
thui, chú thì chết ngạt. Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy lũ nhóc con hát cái gì không? Chúng nó bảo rằng chúng con sẽ bị treo cổ và chết thui đó.
Đám cò con xào xạc. Cò mẹ đáp, đừng sợ, đừng nghe chúng nó, các con chẳng làm sao cả đâu. Nhưng lũ trẻ con vẫn chỉ trỏ lên tổ cò mà hát mãi. Chỉ có một đứa tên là Pierre không hát theo và bảo chúng bạn rằng chế nhạo loài vật như vậy là không tốt. Kệ chúng nó các con à. Đó, các con hãy nhìn xem, bố chúng con đứng có một cẳng mà vẫn ra phết. Hôm sau, lũ trẻ lại đến chơi gần đấy, trông thấy cò chúng lại hát. Chú thì treo cổ, chú thì chết thui.
Vậy chúng con có bị treo cổ và chết thui không hả mẹ?
Cò con lại hỏi.
Không đâu, không đâu, mẹ sẽ dạy các con bay. Mẹ con ta sẽ bay xuống đồng cỏ thăm lũ ếch nhái. Chúng sẽ kêu quẹt, quẹt, quẹt để chào mẹ con ta. Ta sẽ chén thịt vài đứa, thật là ngon tuyệt. Rồi tất cả cò vạc trong xứ sẽ tụ họp vào mùa thu để chuẩn bị bay về xứ nóng. Cần phải biết bay giỏi. Nếu ai mà bay rút lại sau thì ông tướng cò sẽ quay cho một mỏ chết tươi đấy. Cho nên các con phải chú ý tập bay nha.
Nhưng biết bay chắc đâu đã tránh được chết treo như lũ trẻ con hát đó. Mẹ nghe xem, tụi nó lại hát nữa kìa.
Các con phải nghe mẹ chứ, không được nghe chúng nó.
Tập bay xong, mẹ con ta sẽ di cư về xứ nóng, ở xa, xa lắm, phải bay qua rất nhiều rừng núi. Ta sẽ sang Ai Cập, nơi mà nóc nhà gọi là Kim Tự Tháp đó. Những nhà ấy có từ lâu đời rồi, lâu đến nỗi giống cò chúng ta không thể tưởng tượng đâu. Ở đấy còn có một con sông, cứ đến mùa lụt là sông biến cả nước thành đầm lầy. Mẹ con ta sẽ đi dạo trên đầm và tha hồ chén ếch nhái.
Ôi, thích quá, thích quá!
Lũ cò con reo lên.
Ừ, đúng thế. Mẹ con ta cứ ăn suốt ngày không hết ếch nhái. Trong lúc đó thì ở đây cây cối trụi cả, chẳng có một mảnh lá nào. Trời thì rét đến nỗi mây đông lại, rơi xuống thành những mảng trắng xóa.
Đó là tuyết, nhưng cò mẹ không thể giải thích rõ hơn vì cò chẳng biết tuyết là gì.
Thế những đứa bé độc ác kia có đông lại và rơi thành từng mảnh không?
Cò con hỏi.
Không, nhưng chúng cũng chẳng sung sướng gì. Chúng sẽ bị giam trong nhà, không như các con bay đến những nơi có hoa thơm và ánh nắng ấm áp.
Ít lâu sau, đám cò con đã khá lớn, đủ sức đứng lên để nhìn quanh tổ. Hàng ngày, cò bố về, mang đủ các thứ quà, có cả ếch nhái và rắn con. Trông cò bố tỏ vẻ lên lớp cho cò con mà nực cười.
Lão khua mỏ vang lên, kể chuyện liên hồi, tất nhiên toàn là những chuyện xảy ra trên các đầm lầy.
Một hôm, cò mẹ bảo, nào, bây giờ phải tập bay thôi. Và lũ cò con lảo đảo đứng trên nóc nhà, cánh dương chưa vững, mỗi khi nhìn xuống phía dưới lại muốn ngã lộn nhào.
Các con trông đây nè, cò mẹ bảo, đầu phải ngẩng lên, chân duỗi ra thế này nè. Đó, phải làm đúng như vậy mới đua tranh được với đời.
Nói đoạn, cò mẹ bay một quãng. Cò con định nhảy theo, nhưng bộp. Chúng ngã lăn kềnh vì cánh còn nhỏ mà thân lại quá nặng.
Con không bay nữa đâu. Con chẳng bay về xứ nóng làm gì, mệt quá à.
Một chú cò con kêu lên, rồi rón rén lần về tổ.
Vậy con muốn ở đây đến mùa đông để chết rét hả? Lũ trẻ con sẽ đến treo cổ con lên và đem thui sống đó. Được rồi, để mẹ gọi chúng nó đến nha.
Ôi, không, không, không đừng mẹ ơi!
Cò con vội la lên và lại nhảy xuống mái nhà theo những chú khác. Ba ngày sau, chúng đã bay được. Chúng đã tưởng lần này có thể lao lên không trung được rồi. Nào ngờ, bóp, chúng lại ngã xuống và lại phải đập cánh cho đều đặn. Lũ trẻ con lại đi qua dưới phố và hát vang lên.
Con cò, con vạc, hãy bay về nhà.
Một con cò nói,
mẹ, có nên xuống mổ lòi mắt chúng nó ra không mẹ?
Không, không, cứ mặc kệ chúng nó các con à. Các con phải nghe mẹ, phải lo việc quan trọng hơn. Nào, một, hai, ba, cố gắng nhảy cao hơn một chút nữa. Một, hai, ba, nhảy sang bên trái, ống khói xem nào.
Được, tốt lắm, bay như thế là được rồi.
Ngày mai, mẹ sẽ cho phép các con bay ra đầm lầy với mẹ. Các nhà cò khác sẽ đưa con cái ra tụ họp ở đó. Các con phải tỏ cho họ thấy rằng các con hơn đức tụi nhóc khác nhé. Ưỡn ngực lên như thế này nè, trông mới oai và có vẻ con nhà chứ.
Cò con hỏi, nhưng sao mình không trị những đứa bé mất dạy kia đi hả mẹ?
Mặc kệ chúng, cho chúng nói nhiều mỏi miệng thôi. Mẹ con ta sẽ bay lên 9 tầng mây, bay sang xứ kim tự tháp, còn chúng sẽ phải ở lại cái xứ không có lấy một mảnh lá xanh tươi, một quả táo ngon lành này.
Rồi mùa thu sang, cò bắt đầu tụ họp để chuẩn bị mùa đông di cư sang các xứ nóng.
Giờ đã đến lúc báo thù bọn trẻ con rồi chứ mẹ?
Phải, phải đấy. Cò mẹ đáp,
mẹ biết cái ao có nhiều trẻ con đợi cò đến mang trả cho cha mẹ chúng. Người nào cũng muốn có em. Mẹ con ta sẽ bay ra cái ao ấy và mang em bé mới đẻ đến cho những đứa bé không hát nhảm. Những đứa trẻ khác thì không xứng đáng có em bé.
Thế còn đứa đầu têu đáng ghét mất dạy nhất kia thì làm thế nào hả mẹ?
Trong ao có một đứa bé con mới đẻ bị chết, ta sẽ mang đến nhà nó cho bỏ ghét. Còn đối với cậu bé Phúc Hậu đã ngăn tụi bạn, nhạo báng loài vật là xấu, ta sẽ mang cho một em trai và cả một em gái nữa. Tên của cậu ta là Pierre phải không các con? Các con nhớ nhé, từ nay để kỷ niệm cậu ta, tất cả các con sẽ lấy tên là Pierre. Và thế là từ đó, lũ cò con được đặt tên là Pierre. Cho đến ngày nay, người ta vẫn gọi như vậy.
Chú thích, truyền thuyết ở châu Âu cho rằng giống cò thường mang trẻ con sơ sinh đến các gia đình dùng để giải đáp thắc mắc của các em nhỏ. Em bé ở đâu ra? Hết chú thích.
Em bé bán diêm. Rét dữ dội, tuyết rơi, trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa. Giữa trời đông giá rét, một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối. Lúc ra khỏi nhà, em có đi giày vải, nhưng giày vải thì có tác dụng gì kia chứ? Đôi giày ấy của mẹ em để lại rộng quá, em đã liên tiếp làm văng mất cả 2 chiếc khi chạy qua đường vào lúc 2 chiếc xe ngựa đang phóng nước đại. Chiếc thứ nhất bị xe sông Mã nghiến rồi dính theo tuyết vào bánh xe, thế là mất hút.
Còn chiếc thứ hai, một thằng bé lượm được, cười sằng sặc đem tung lên trời. Nó còn nói to với em bé rằng nó sẽ giữ chiếc giày để làm nô cho con chó sau này. Thế là em phải đi đất, chân em đỏ ửng lên rồi tím bầm lại vì rét. Chiếc tạp dề cũ kỹ của em đựng đầy diêm và tay em còn cầm thêm một bao. Em cố kiếm một nơi có nhiều người qua lại, nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em. Suốt ngày em chẳng bán được gì cả và chẳng ai bố thí cho em cái gì. Em bé đáng thương, bụng đói rét vẫn lang thang trên đường. Bông tuyết bám đầy trên mái tóc dài, xõa thành từng búp trên lưng em cũng không để ý. Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà. Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng thần chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán và gia đình em đã phải rời xa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân leo quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để chui rút trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa. Em ngồi nép trong một góc tường giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi vào một chút. Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn. Tuy nhiên, em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm hay không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về. Nhất định là cha em sẽ đánh em. Giả lại, ở nhà cũng rét thế thôi. Cha con em ở trên gác, sát mái nhà, và mặc dù đã nhét vẽ rách vào các kẽ hở lớn trên vách, gió vẫn thổi rít vào trong nhà. Lúc ấy, đôi bàn tay em đã cứng đờ ra. Chà, giá mà quẹt một que diêm lên mà sưởi cho đỡ rét một chút ha. Cuối cùng, em đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biết đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt. Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà, ánh sáng kỳ diệu làm sao? Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt, có những hình nổi bằng đồng bóng loáng. Trong lò, lửa cháy. Trông đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng. Thật là dễ chịu. Đôi tay em hơ trên ngọn lửa, bên tay cầm diêm, ngón tay cái nóng bỏng lên. Chà, khi tuyết phủ kín mặt đất, gió bấc thổi vung vút mà được ngồi hàng giờ như thế, trong đêm đông rét buốt trước một lò sưởi thì khoái biết bao. Em vừa duỗi chân ra sưởi thì lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất. Em ngồi đó, tay cầm que diêm đã tàn hẳn. Em bần thần cả người và chợt nghĩ rằng cha của em đã giao cho em đi bán diêm. Đêm nay về nhà, thế nào cũng bị cha mắng. Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên. Tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màng. Em nhìn thấu vào tận trong nhà. Bàn ăn đã dọn, khăn bàn trải trắng tinh, trên bàn bày toàn bát đĩa bằng sứ quý giá và có cả một con ngỗng quay. Nhưng điều kỳ diệu nhất là ngỗng ta nhảy ra khỏi dĩa và mang cả dao ăn cắm trên lưng tiến về phía em bé. Rồi que diêm dục tắt,
trước mặt em chỉ còn là những bức tường dày đặc và lạnh lẽo. Thực tế đã thay cho mộng mị, chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả, mà chỉ có phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xóa, gió bất di du và mấy người khách qua đường quần áo ấm áp, vội vã đi đến những nơi hẹn hò, hoàn toàn lãnh đạm với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm. Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Noel. Cây này lớn và trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã được thấy năm ngoái qua cửa kính một nhà buôn giàu có. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hàng hiện ra trước mặt em bé. Em với đôi tay về phía cây, nhưng diêm tắt. Tất cả các ngọn nến bay lên mãi, rồi biến thành những ngôi sao trên trời. Chắc hẳn có ai vừa chết. Em bé tự nhủ, vì bà em, người hiền hậu duy nhất đối với em, đã chết từ lâu, trước đây thường nói rằng, khi có một ngôi sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với Thượng Đế. Em quẹt một que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh ra xung quanh và em bé nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em. Em bé reo lên, bà ơi, cho cháu đi theo bà với. Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Noel hồi nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này. Trước kia, khi bà chưa về với Thượng Đế Chí Nhân, bà cháu ta từng sung sướng biết bao. Dạo ấy, bà đã nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn, cháu sẽ được gặp lại bà mà. Bà ơi, cháu van bà hãy xin với Thượng Đế cho cháu về với bà đi, chắc người không nỡ từ chối đâu. Que diêm tắt phục và ảo ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biến mất. Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà lại. Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về chầu Thượng Đế. Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên trong sáng, chói chang trên bầu trời nhạt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường, người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì rét trong đêm giao thừa. Ngày mùng một đầu năm hiện lên tử thi em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã hết nhẵn. Mọi người bảo nhau, chắc nó muốn sưởi ấm. Nhưng chẳng ai biết những điều kỳ diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm. Cô gái dẫm chân lên bánh mì. Hẳn các bạn đã nghe nói đến cô gái dẫm chân lên bánh mì để khỏi bị bẩn đôi giày và đã bị quả báo như thế nào. Câu chuyện đã từng được ghi lại và đã được in thành sách đó. Đó là một cô gái nghèo, tự kiêu tự đại, cái loại chẳng ra gì như thiên hạ thường dè biểu. Cô ta thích chơi kiểu bắt những con ruồi, giặt cánh đi để cho chúng chỉ bò được thôi.
Cô còn bắt con bọ rầy và con bọ hung sâu mỗi con vào một cái đinh ghim, sau đó để một mảnh lá xanh hoặc một mẩu giấy gần chân chúng. Thế là chúng bấu chặt lấy lá và giấy, quay cuồng lộn vòng tứ tung để thoát ra khỏi cái đinh ghim. Cô ta nói, trông con bọ hung nó đang đọc sách, lại dở trang sách nữa kìa. Càng lớn lên, cô càng xấu tính hơn là ngoan ngoãn. Nhưng khốn thay cho cô, vì cô quá xinh đẹp, nếu không thì đã ăn tát tai nhiều lần. Phải tắm gội thiệt mạnh thì mới rửa sạch đầu óc cái con bé này. Mẹ cô phàn nàn. Con ơi, con luôn giày xéo cái tạp dề của mẹ, nên mẹ cho rằng sau này con cũng sẽ luôn luôn giày xéo trái tim của mẹ thôi. Rồi chính đó là cái việc mà cô đã làm. Cô đã sang làng khác, đi ở cho một nhà danh giá. Họ đã quý và coi cô như con đẻ. Cô được ăn mặc tươm tất, có dáng vẻ xinh đẹp sang trọng, nên cô càng trở nên kiêu ngạo. Đi ở được một năm, ông bà chủ bảo cô, bé Inger, bé phải về thăm cha mẹ đi chứ. Cô vội vã về nhà, nhưng với mục đích là để cho mọi người thấy rằng cô đã trở thành người sang trọng như thế nào. Về tới đầu làng, khi nhìn thấy trai gái trong làng đang trò chuyện bên bờ ao, lại thấy mẹ mình đi lấy một bó củi rừng thật to về, đang ngồi nghỉ trên một tảng đá. Inger quay phắt đi, cô xấu hổ vì cô sang trọng thế này mà lại có một bà mẹ rách rưới đi mót từng cành củi khô trong rừng thế kia ư. Thế là cô chẳng hề nuối tiếc gì về việc đã bỏ mặc mẹ ở đó mà về thẳng nhà chủ. Cô chỉ bực mình thôi. Nửa năm lại trôi qua, bà chủ lại bảo cô, bé Inger, cháu phải dành một ngày về thăm bố mẹ già nua của cháu chứ. Cháu có thể mang tấm bánh mì to này về cho bố mẹ cháu. Gặp cháu, chắc ông bà ấy sung sướng lắm đấy. Thế là Inger diện bộ váy áo đẹp nhất, xỏ đôi giày đẹp mới, rồi vừa đi, vừa vén váy áo lên, bước đi rất thận trọng. Việc đó chẳng có gì đáng trách cả. Nhưng khi đi qua một nơi mà con đường mòn phải vượt qua một đầm lầy, nước và bùn, cô liền quẳng ngay tấm bánh xuống bùn, rồi dẫm bước lên trên mặt bánh để giữ cho đôi chân được khô. Đúng vào lúc mà cô dẫm một chân lên bánh và co chân kia lên, tấm bánh ngày càng thụt sâu kéo cô xuống, rồi cô hoàn toàn chìm nghỉm. Mọi người chỉ còn thấy chỗ ấy đã biến thành một cái ao đen ngòm, sủi bọt. Chuyện là như thế đấy. Sau đó, cô ta thế nào? Cô ta đã thụt xuống tận nhà mụ phù thủy đầm lầy. Mụ này là cô của các vị nữ thần xinh tươi. Các cô đã được người ta sáng tác những bài ca ngợi, thậm chí còn vẽ hình và các bức họa nữa. Nhưng riêng bà cô của họ, mụ phù thủy đầm lầy chỉ được người ta nhớ đến khi hè về, lúc hơi khói bốc lên khắp các đồng cỏ, là lúc mụ đang nấu rượu. Chính trong cái khu nấu rượu ấy, Inger đã rơi vào và lại là nơi không thể ở lâu được. Cái vũng nước ấy sang trọng, chẳng kém gì cái lò nấu rượu của mụ phù thủy. Tất cả các chậu bốc mùi làm ta muốn ngất xỉu. Chúng được xếp chen chúc chồng chất lên nhau, và nếu có khe hở nào thì cũng chẳng len qua được vì lũ cóc ướt nhèm, lũ ốc sên nhớp nhác đang nhung nhúc ở đó. Đây là nơi mà Inger rơi xuống. Tất cả cái đám hỗn tạp gớm ghiếc ấy tỏa hơi lạnh cóng đến nỗi chân tay cô bé run rẩy, ngày càng đông cứng lại. cô ta dính chặt vào cái bánh mì, nó lôi cô ta xuống tựa như cái khuy hổ phách kéo một cọng rơm xuống đáy nước. Mụ phù thủy đầm lầy đang có nhà, vì ngày hôm nay lò nấu của mụ có khách đến chơi. Đó là lão quỷ sứ và cụ ngoại của lão, một mụ già khụ khị, rất độc ác, lúc nào cũng tất bật và khi nào ra ngoài cũng mang bảo bối đi theo, cả lúc này cũng vậy. Mụ theo dệt những câu chuyện hoang đường, làm mọi người chạy nháo nhào cả lên, không ngồi yên được một chỗ. Mụ bịa đặt dối trá, mụ dùng kim móc len để móc nối các câu chuyện lôm côm mà con người để rơi giải thành một mối, để gieo tai họa và gây thành sự lừa lọc. Ôi, cái mụ già khụ khị ấy cũng giỏi theo dệt bậy bạ đấy chứ. Trong thế Inger, mụ bèn dương mục kỉnh ngắm nghía và bảo, cái con bé này trông cũng điệu đó chứ. Để kỷ niệm việc nó đến đây thăm viếng, ta đem nó về nhà và có thể dùng nó làm một pho tượng đẹp trong phòng khách của thằng chắc của ta. Nói đoạn, mụ đem cô đi luôn. Đó là đầu đuôi câu chuyện mà Inger đã rơi xuống địa ngục. Không phải mọi người xuống thẳng được luôn tới đó. Khi nào họ làm ra điệu bộ thì mới ngoắt ngoéo quanh co rơi xuống địa ngục được. Đây là một gian tiền sảnh lớn vô tận. Nhìn ra phía trước phía sau mà thấy chóng cả mặt. Một đám người đói khát đang đứng chầu chực ở cái cửa sám hối mà trông chừng còn phải đợi lâu lắm cửa mới mở. Từng đàn nhện khật khưởng vừa đi vừa dệt những tấm mạng nhện muôn thuở chăng vào chân họ. Những tấm mạng nhện này bó chặt chân họ như những chiếc giày cao cổ, cột chặt chân họ như những dây xích bằng đồng. Trong linh hồn từng người dường như có một nỗi sợ hãi vĩnh cửu, một nỗi lo âu dày dò ghê gớm. Lão chủ keo kiệt đã đánh mất chìa khóa hòm và lão thừa biết là đã để quên nó trên mặt đất. Khỏi phải kể lể đến một dãy dài những sự dày vò mà mọi người phải trải qua ở nơi này. Inger đã trở thành bức tượng và đau khổ chứng kiến những cảnh ấy. Cô ta bị chiếc bánh mì tựa như cái đế tượng ghim chặt xuống đất. Mình đã bị tội phạt giam hãm thế này chỉ vì muốn giữ sạch đôi chân. Ôi, họ cứ chằm chằm nhìn mình kìa. Phải, tất cả bọn người ấy đang nhìn cô bằng những ánh mắt dữ dội, nhưng đôi môi mím chặt. Trông họ sao mà dữ tợn quá. Chắc là được ngắm nghía mình thì họ thú vị lắm đấy. Chẳng là mình đã xinh đẹp, lại còn ăn diện nữa chứ. Inger nghĩ thầm, và cô cụp mắt xuống vì cổ cô đã cứng ngắc, không động đậy được nữa. Không, cô không biết rằng mình đã bị vấy bẩn trong lò nấu rượu của mụ phù thủy đầm lầy. Quần áo của cô là một đám nhầy nhụa, một con ốc sên bám vào tóc và đung đưa ở cổ cô. Mỗi nếp thun ở váy cô lại có một con cóc đang rên rỉ như tiếng chó con bị nghẹt thở. Kinh tởm quá! Nhưng ở đây, các kẻ khác cũng có bộ mặt kém gì ta đâu. Cô tự an ủi như vậy. Tuy nhiên, khổ nhất là cái đói bụng đang hành hạ. Liệu cô có thể